phần hình như phần là phần cuối, phần cuối cùng của cái chương thứ ba. Chương thứ ba là về cái nghi vấn. Đặc biệt ở chỗ khi mà quý vị có những cái nghi hoặc có những cái nghi vấn thì phải nên hỏi câu hỏi, hoặc hỏi bằng cách là có những cái mình không hiểu, mình có những cái nghi nghi hoặc nghi ngờ thì có người ta giải thích cho quý vị nghe. Cái đây là một cái phần thành phần rất là quan trọng trong cái việc học hỏi. Quý vị mà có những cái nghi hoặc mà quý vị không được giải giải tỏa được, giải đáp được thì quý vị khó mà thâm nhập cái pháp. Chúng tôi khuyến khích quý vị luôn luôn khi mà có thắc mắc thì cứ hỏi. Thầy khuyến khích mọi người có những cái thắc mắc gì, có cái chuyện gì mà khiến cái việc khó chịu thì nên nên đem nó hỏi, tại mình có thể chia sẻ cùng để học hỏi cùng với nhau. Cái phần trước là mình nói, tuần trước mình nói về cái tâm mà chính trực thì cần gì mà tu thiền, tại vì cái tâm quý vị mà chính rồi đó, nó thẳng thắn rồi đó thì cái tâm nó tâm của thiền rồi, quý vị không cần tu thiền nữa, nó tự động nó có thiền rồi. Thành ra một cái đặc tính của cái người mà tu thiền đó là họ rất rất là thẳng thắn, không có nó quanh nó co, không có lừa qua đảo lại. Cái phần thứ nhì của cái câu 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 câu, câu kệ này đó, nói rằng mình cái dưỡng, cái là nuôi dưỡng, cái là hiếu hiếu dưỡng cha mẹ. Ơn cái người mà thiệt sự biết ơn đó là tức là hiếu dưỡng cha mẹ, nó rõ ràng dễ sợ thưa quý vị. Cái câu này cái ngài Lục Tổ ngài dạy rất là rõ ràng, cái người biết ơn đó là tức là có hiếu, và cái hiếu này á lại dưỡng cha mẹ gọi là có hiếu. Cái câu này nó rất rất là rõ ràng, nó rất là chính xác, không nó quanh nó co được. Thành ra cái biết ơn của cái người Pháp Đại Thừa mình á, tại cái câu dạy này nó rất là nặng nề. Từ bé mà biết ơn đó là phải có hiếu và nuôi dưỡng cha mẹ mình. Đây là cái tiêu chuẩn của Đại Thừa của mình. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái tiêu chuẩn mà Ngài Huệ Năng dạy cho cái đời sau. Ngài dạy rằng tụi bây mà học pháp của ta đó thì các bây phải biết ơn là như vậy. Ngài muốn nghe cái chuyện này. Ý Ngài Lục Tổ là như vậy. Những cái người học trò ưu tú của ta đó là biết ơn thì sẽ có hiếu và nuôi dưỡng, hiếu dưỡng cha mẹ mình. Giảng thêm không đủ thì giờ giảng thêm cho quý vị đâu, mà quý vị muốn nghe những cái chuyện này, suy nghĩ chuyện đó. Có người hỏi thầy là cha mình mà qua đời làm sao mình báo hiếu bây giờ? Làm sao? Vấn đề là cha mình qua đời rồi, làm sao mình mà hiếu dưỡng cha mẹ mình bây giờ? Cái này rõ ràng cái tâm là tâm tư của người người Tây phương. Cha mẹ mình là quá cố rồi, làm sao mình hiếu dưỡng cha mẹ mình bây giờ? Làm sao mình nuôi dưỡng cha mẹ mình bây giờ? Sao mấy người Tàu, cái người Tây phương đâu có cái quan niệm là hiếu dưỡng cha mẹ đâu, giờ cha mẹ chết sao hiếu dưỡng? Để từ ngày Tiên Hóa có ý kiến ngay lập tức, sao làm sao cha mẹ qua đời sao hiếu dưỡng bây giờ?
Nữa đừng có nói cha mẹ, mà mình phải gắng tu cho mình, tu cho cha mẹ mình.
Đó là tại vì Ngài Tiên Hóa mới dạy cái việc như vậy, tại cái người thường đâu có hiểu tu đâu. Thành quý vị là quá có phước rồi mới được dạy cái pháp là mình phải tu. Mình tu như vậy thiệt ra mình đang báo hiếu cho cha mẹ mình. Tu là báo hiếu, báo hiếu là tu. Nó giống nhau, nó không khác gì hết đó. Cái vị tu là báo hiếu là phải tu. Đây là người là lợi căn mới hiểu được cái chuyện đó, mới dạy cái pháp này. Người mà trình độ thấp như mình thì sao? Đâu phải ai cũng người Tàu đâu. Đâu phải ai lợi căn nổi đâu. Người ta không có bài vị giảng sanh mới sao bây giờ? Cái này hồi đó ngài đâu có bài vị giảng sanh đâu thầy. Hồi đó dưỡng cha mẹ đâu có bài vị giảng sanh đâu. Đâu có dược sư đâu. Sao mà dưỡng hiếu dưỡng cha mẹ mình bây giờ? Hồi đó nó chưa có cái pháp gì đó. Pháp và vãng sanh này. Hồi xưa đó ngài Lục Tổ không có gì, không có pháp gì mà tu hết rồi. Ngoài ra cái thiền không có gì pháp gì khác. Thời buổi này mình có nhiều pháp dễ sợ. Thời xưa thời nay mình có thể mà gửi máy bay cha mẹ qua bên Paris để mà đi shopping. Người ta đã chết rồi làm sao mình nuôi hiếu dưỡng cha mẹ mình bây giờ? Câu hỏi là vấn đề là như vậy. Người ta chết rồi làm sao mình hiếu dưỡng cha mẹ mình bây giờ? Đó. Sống thì hiếu dưỡng được, còn chết làm sao hiếu dưỡng? Vì cái những cái lời dạy này thành ra cái truyền thống người Á Châu mình nó phong phú lắm. Cúng làm dỗ cho tổ tiên mình. Cúng tổ tiên mình. Thành cái văn hóa người Á Châu mình nó rất rất là phong phú. Người Tây Phương không có cái này. Thầy chắc thầy đoán hồi đó trước thời của thầy. Thành ra thầy cũng khuyên quý vị như vậy. Là làm cái dỗ tổ đi, tại cái tổ đó là tổ, thành cái tổ là cái dỗ tổ rất là hay, là quý vị làm dỗ cho tổ mà đời trước biết bao nhiêu đời khác nhau, đời đời kiếp kiếp. Cái tổ mình, cái lễ nó vô tận. Mình làm tổ cho, làm dỗ cho tất cả người tổ mình, đúng không? Tổ tiên mình như vậy. À, người Tàu, người Việt Nam mình nghĩ có 9 đời thôi. Cái này, cái người tội, người Tây Phước, cái người Á Châu mình bây giờ thì hiểu lầm cái pháp. Ta nghĩ là mình chỉ làm tổ 9 đời là xong. Thất huyền, cửu huyền, thất tổ gì đó, phải cái cô Tàu. Phải không? Cô tới câu hỏi. Thì ra là cái cửu huyền, thất tổ này là nó vô tận ở sau. Cái pháp mình trả ơn cho tất cả người tổ mà có duyên với mình. Thắc mắc. Cúng tổ là giúp họ thoát luân hồi chứ.
Bây giờ mình cúng tổ là một cái kỷ niệm. Hoặc là bây giờ đó, mà thấy đời bây giờ không ai cúng tổ hết đó.
Không ai cúng nổi, bởi vì họ hiểu. Thành cái văn hóa họ mất rồi. Người Tàu hầu nhất, người Tàu nó mất luôn cái đó luôn.
Người ta còn chửi tổ tiên mình
nữa. Khổ lắm nhá. Thành lúc mà thầy, đây một cái lý do chính mà khi mà thầy qua bên Đại Hàng, thầy rất phục người Đại Hàng. Người Đại Hàng, quý vị biết mỗi năm dỗ tổ biết bao nhiêu lần. Làm tổ bên vợ, làm tổ bên chồng, làm tổ bên tùm lum tà la hết á. Cái tổ đó là cái ảnh hưởng rất là lớn lao từ cái pháp báo hiếu của bên đại thừa của mình. Họ còn cái căn cơ đại thừa. Thành là người Đại Hàng rất là đặc biệt. Họ báo hiếu tổ tiên của họ. Mỗi năm họ biết bao tốn, biết bao nhiêu tiền. Quý vị không tưởng tượng. Họ không có giàu đâu. Thầy biết là đại đa số họ không có giàu đâu. Nhưng họ bỏ biết bao nhiêu tiền. Mặc dù không giàu, vẫn bỏ tiền ra làm lễ cho tổ tiên mình. Thành ra mấy cái chùa Đại Hàng, họ nhờ cái lễ tổ này mà họ sống sinh sống được. Họ rất là đối với thầy cái đó rất rất là đặc biệt. Trong tương lai hy vọng mình sẽ đem giới thiệu những cái pháp mà tổ tiên mà nó có hiệu quả hơn một tí. Thầy cho quý vị ý nghĩa của cái hiếu dưỡng. Dưỡng là họ cần gì mình phải cho họ. Họ cần đồ ăn mình phải cho đồ ăn, cần uống mình cho họ uống. Bất cứ họ cần cái gì mình dưỡng họ, giống như mình nuôi dưỡng con cái mình như vậy đó, để họ cái gì họ cần thiết đó, họ có đầy đủ thì họ có thể tự lập tự túc được. Đó là dưỡng. Hiếu là sao? Thì cái hiếu này cô Cần Ngân mới trả lời hồi nãy đó. Cái hiếu này báo hiếu bằng cách nào? Là giúp cha mẹ mình thoát cái vòng luân hồi, cái đó là đại báo hiếu. Cái nào cao hơn cái hiếu này hết? Mình phải giúp cha mình thoát cái vòng luân hồi, hiếu là phải như vậy. Nhưng bây giờ quý vị không tin, quý vị cần hiện bây giờ quý vị có thể không tin, quý vị nghĩ cái quan niệm nó hơi lộn xộn, nó không hợp thích hợp với cái thời đại này. Thiệt sự cái này là cái quan niệm nó không bị hạn chế bởi thời gian. Thành cái quan niệm này nó không bị hạn chế bởi thời gian. Tại bây giờ trong quá khứ người Tàu ra sao, hiện bây giờ thời đại này, trong thời gian này, càng ngày cái pháp nó càng tận thế, nó càng mạt pháp chừng nào, quý vị vẫn còn làm một chuyện báo hiếu bằng cách là giúp cha mẹ mình thoát vòng luân hồi thôi, chừng đó thôi. Đó, giúp cha mẹ mình ra cái lọt thoát cái vòng luân hồi này, giúp cha mẹ mình liễu cái khổ này và đắc lạc. Đúng bao lâu rồi nó là làm phá, nó bể, làm bể hết tất cả tượng Phật thầy như vậy. Cái này mình dưỡng là một phần thôi, còn cái phần kia là hiếu nữa. Hiếu có nghĩa là mình phải giúp họ thoát, mặc dù họ không hiểu, họ không tin, họ không hiểu không tin mình cũng quan trọng, mình giúp họ thoát thôi. Cái đại thừa mình đó, không tin mình cứu cũng được. Tức thượng hạ tương lân, nhượng tức tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô huyền. Tiếng Việt đọc cũng không hiểu luôn. Tương lân có nghĩa, người mà có nghĩa là thiệt sự quan tâm cho người trên người dưới. Cái người có nghĩa đó là thiệt sự quan tâm đoái hoài tới cái người ở trên mình và người dưới mình luôn nữa. Cái người hơn mình vẫn quan tâm người ta, tại mình không ganh tị. Người ta hơn mình, người ta sung sướng, mình vẫn quan tâm người ta như thường. Người ta hèn hạ hơn mình, cái người mà thua mình cũng quan tâm cho họ nữa. Tại sao như vậy? Mình vẫn quan tâm cho họ, mình không coi thường người ta. Đừng có nói người ta sao mà nó thô dễ sợ, sao mà nó nhà quê dễ sợ luôn. Cách họ đi này, cách họ ngồi này, cách họ mặc áo quần này, trời ơi sao nó quê quá đi hả? Cái người mà có nghĩa là như vậy hả? Đồng ý không đồng ý? Đây là cái người mà người có nghĩa nó như vậy đó. Đồng ý không đồng ý? Người Tây phương ta cười, ta nói tụi Tàu tụi bay lộn xộn quá, cười khúc khích khúc khích. Nhớ những người mà hèn hạ mình cũng phải lo người ta. Cái người suy nghĩ như vậy là thiếu cái nghĩa. Đặc biệt dễ sợ không? Tại sao cái người mà hèn hạ hơn mình tương mẫn như người ta là gì? Hả? Thiếu lòng từ bi. Cái bà này lộn, người thấp với mình là giống nhau. Cái người thấp mình sao mà giống mình được? Cái người hạ tiện với mình cùng một giá trị với nhau, vừa phải thôi. Cái người hơn mình hung huyết người ta còn có lý. Cái người hơn mình quan tâm người ta còn có lý. Còn người thấp mình tại sao quan tâm, ta làm cái gì? Mình tới cái thế gian này mình là tới với hai bàn tay trắng. Sinh ra trừ ra Phật rồi. Tuần sau quý vị tới tắm Phật, quý vị sẽ thấy Phật sinh ra một cái là rồng nó tới, nó định hót Phật ngay lập tức. Rõ ràng rồng nó tới, nó định hót Phật ngay lập tức. Mới sinh ra là tới định hót, chắc chắn là Phật không thể nào là hà tiền được. Mình sinh ra cái đời này không có cái gì hai bàn tay trắng. Mình nuôi dưỡng, mình lo quan tâm cho người hà tiền, tại vì mình đã từng hà tiền như vậy rồi. Đừng bao giờ quên cái gốc của mình hết. Cái người thường thế gian ta nói sao mà bỏ cái người mất gốc, nó là nó không còn Việt Nam nè, nó không còn Đại Hàn nữa. Cái gốc của quý vị là lốc hạ tiền. Khi mà quý vị nhường đó, biết nhường nhịn đó, thì cái người mà cao quý, cái người hạ tiền đó là hòa hợp với nhau và hòa hợp với nhau. Mình nhường người ta, mình không còn cái phân biệt nữa. Cái nhường, thực sự nhường là không có phân biệt cao thấp nữa. Cái người mà biết nhường đó, không còn phân biệt giữa cao với thấp nữa. Đừng có nói là tôi nhường cái người sếp của tôi, mà tôi không nhường cái người thấp hơn tôi. Cái đó không phải là nhường. Thành ra khi mà quý vị biết nhường đó, quý vị biết nhường cho người cao hơn mình, người thấp hơn mình, vì như vậy cao thấp đều hòa hợp với nhau. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là nếu như mà tôi tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng công đức cho tổ tiên thì sao? Thầy nói đó là một cái cách khác để mà hiếu dưỡng tổ tiên của mình. Thầy nói hồi nãy cái đó ví dụ thầy cho biết dạng cái tổ tiên là một cái phương pháp thôi, chứ còn biết bao nhiêu cách khác để mình có thể hiếu dưỡng được tổ tiên mình. Thầy cái quan điểm mình cần làm cái gì đó. Chả hàng thầy nói ví dụ quý vị tụng kinh niệm Phật đi nữa, mà khi vị không hiểu cái mục tiêu mình hiếu dưỡng tổ tiên mình đó, là để giúp họ thoát vòng luân hồi, thì cái hiếu dưỡng quý vị vẫn chưa phải là lý tưởng. Thằng hiếu đối với thầy là giúp cha mẹ tổ tiên mình thoát cái vòng luân hồi. Thành ra cái cách mà hiểu cái hiếu của chữ hiếu của thầy nó khác cái chữ hiếu của cái đệ tử ngài Tiên Hóa khác, cái Basiloco nó khác. Mình báo hiếu như ngài Tiên Hóa ngài kể cuộc đời ngài là ông cha mình mà đòi uống thuốc phiện thì đưa thuốc phiện cho ông hút. Rồi lúc mà có một lần đó ông cha là khi mà được cái ông hiếu 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 tử vương đó, vương hiếu tử đó nổi tiếng lắm, là cha muốn gì là cung phụng cho nấy. Bữa kia ông cha nói là mày chuẩn bị cho tao cái ống hút thuốc phiện. Thằng kia lật đật, ông hiếu tử vương lập tức chuẩn bị cái ống hút thuốc phiện đưa cho ông cha chụp đưa hút, cái xong là tại sao mày đưa tao cái đồ thuốc phiện, chửi nó ngay lập tức. Người ta coi cái đó là hiếu, đại hiếu, tại mình cung phụng cha mẹ mình, cha mẹ nuông chiều cha mẹ mình. Thì đối với thầy nó khác. Đối với thầy cái hiếu mà tốt mà hay nhất á, là mình làm gì đó giúp họ thoát cái vòng luân hồi sớm hơn là sớm hơn tốt. Thành ra đối với thầy tùy người, nhiều khi là mình cho người ta thuốc phiện, người thì cho ta thuốc độc, thuốc khác. Cái cuộc ngân vẻ sốc kiếm chuyện với thầy rồi. Nói đi.
A Di Đà Phật và thầy, mình nó là cái người thấp hơn mình, rồi tối ngày cứ làm phiền mình hoài làm sao thầy? Cái người đệ cái gì đó hồi nãy thầy nói.
Cái người hạ tiền nó tới cứ làm phiền mình hoài, ngày ngày. Làm sao bây giờ? Phải nhường hay sao? Làm sao mình nhường bây giờ? Thì từ bi hết sức của tôi là nhường không được mấy cái người này đó. Đối với thầy cái hiếu đó, mình phải uyển chuyển. Nhiều khi dẫn cha mẹ đi ăn và tìm ăn cho ngon miệng, như đều bụng toàn bụng ngọt không à. Nhiều khi mình đem về nhà không cho ăn đồ ngon, bắt ăn đồ luộc. Tùy có mặt, ai có mặt ở đó mình uyển chuyển theo cái đó. Hả? Sao cô còn Ngân đồng ý không? She's thinking. Cái bà kiếm chuyện. những cái đứa mà nó hà tiện, mấy đứa bà xin lỗi cô tới nó quấy rầy mình hoài, sao mình nhường nó bây giờ? Hả? Cái này là mấy cái người mà chuyên viên phải chuyên gia phải hỏi người ta thì chịu. Hả? Nhường nó một cái, nhường một tấc thì nó ngồi trên đầu mình một trượng. Mình trở thành hà tiện như họ. Cái ông Billy công nhận hay thiệt á, tài tình thiệt á. Thế ông Billy nói là người tới coi rầy mình kìa, tới hút máu mình như vậy. Người tới lợi dụng mình, lợi dụng người ta trước đó. Thành cái ông Billy suốt đời sẽ hạ tiền, không cách nào mà vươn lên khỏi được hết đó. Mắng ông Billy, tôi nói trời đất ơi, người ta hà tiện tại người ta không biết nhường. Cái người không biết nhường thì không bao giờ thoát cái hoàn cảnh hà tiện hết. Thành thầy hỏi đó, trả lời xin gián tiếp mà trả lời cô gì đây từ ngày Thiên Hóa. Người ta hà tiện, người ta tới làm quấy rầy mình nhường được là tại mình hà tiện như họ thôi. Mình hơn người ta mình nhường được. Thiệt sự quý vị hơn, quý vị nhường được ngay lập tức. Quý vị muốn nhường được tại quý vị không khác như người ta mới nhường được. Phải không Linh? Những cái đứa mà nhường được là tại vì nó chỉ là chừng ý chất như vậy thôi. Ba xin lỗi cô với nhau, thành không thể nào nhường nhau được. Cái điều kiện cái người nhường được tại người ta hơn ta mới nhường được. Quý vị biết không? Thực thật là vậy. Quý vị nhường được tại quý vị hơn người ta, quý vị nhường mới được. Quý vị mà bằng người ta nhường không được đâu. Húc đầu nhau chết chết thôi. Quý vị thấy hai con trâu nó nhường nhau được không? Quý vị thấy không? Hai con bò nó húc đầu nhau, hai con trâu húc đầu nhau. Tại sao vậy? Tại vì hai nó là con trâu với nhau. Ngược lại, nếu quý vị là cái người mà đấu bò, hả? Mình nhường nó được. Để cái dạy cái cô Quảng Ngân cái cách nhường. Ê, Quảng Ngân của ai này? Ôi hả? Mình nhường là mình qua mặt nó.
Khi nào mình thấy mình đấu lại mình chịu thua trước chắc ăn rồi.
Quỳ xuống như con trâu vậy đó. Đó cái pháp ở đó đó. Hả? Đó là kinh nghiệm đó. Thưa quý vị, đừng có cười ổng. Này, đệ tử của tôi đó. Quý vị mà khinh đệ tử thầy là khinh tôi đó. Như thầy Thiên Hóa nói vậy. Cái pháp là gì? Pháp là thầy dạy tụi nó đó. Nó đánh mình quỳ xuống cho nó đánh. Nó đánh mình đau chừng nào mình quỳ xuống chừng đấy. Mình không có chạy. Đó là một cái phương pháp mà nhường mà cao nhất. Để cho nó đánh. Để cho nó hút máu mình đi. Làm sao bây giờ? Cái bí mật chúng tôi không thể nói cái gì hết được. Cái thằng nhóc này nó hiểu. Muốn học nhượng hả? Cái gì đừng nghĩ cao đừng thấp. Phương pháp chúng tôi là vậy đó. Là quỳ xuống. Quỳ cái chân trước xuống. Để cho nó đánh mình. Đó gọi là nhượng. Cái gì thấy cái pháp nó dễ sợ không? Dòng khuyên ngưỡng như tôi mới có thôi. Suy nghĩ lại đi. Đó là nhường đó. Vừa trả nợ nữa. Mình không biết, không cần biết trả nợ luôn. Mình chỉ nhường thôi. Mình không thèm trả nợ luôn nữa. Không thèm trả nợ luôn nữa. Chỉ để cho nó đánh thôi. Và cái pháp nào mà thầy dạy học trò, thầy hỏi nó vẫn chưa hiểu như thường. Không ai chịu thiệt thòi được hết. Ai cũng muốn thắng. Còn muốn thắng là nhường được. Muốn thắng là không thể nào nhường được. Thành muốn nhường á, học cái nhường đó là để cho nó phải chấp nhận là nó lợi dụng mình, chấp nhận là nó hành hạ mình, chấp nhận nó khinh mình, chấp nhận nó làm cho mình khùng luôn. Phải chấp nhận cái chuyện đó thì nhường mới được. Không chấp nhận đừng có hòng nhường. Hoặc cái gì làm bất trước như người Đại Hàn, người Tàu, à người Nhật. Người sếp đánh mà. Coi mấy cái phim Đại Hàn á thì nó tát. À.
chồng đánh vợ, hả? Cha anh đánh em, sếp đánh nhân viên, đứng yên chỗ tôi.
Thành cái nhường á, như người đại hàng, mấy người đại hàng á, là nguyên bên Nhật Bản á, họ là khi mà cái ông chồng đánh vợ này, ha, anh đánh em này, sếp đánh nhân viên này, họ đứng đó họ chịu đựng, như họ sẽ trả thù. Cái đó không phải là nhường được. Cái nhường là sao? Người ta đánh mình, ta hành hạ mình, sau một cái rồi á, mình quên ngay lập tức. Nếu gọi là nhường. Thầy đang kể chuyện cine mà quý vị cứ đem qua như chuyện thật. Đấy, coi mấy cái phim gì thôi chứ còn thầy đâu biết sự thật là sao đó.
Cái thầy nói thì con thấy như thế này, hồi đó trong quân đội nó cũng dạy tụi con. Tức là mình chỉ huy thì ở trên mình có người trên, ở dưới mình có người dưới. Thì mình nó kêu bằng cái nghệ thuật lãnh đạo chứ không phải cái nguyên tắc nào hết.
Nghĩa là sao?
Tức là mình phải dùng cái thông minh, cái xử trí của mình. Chẳng hạn như người Mỹ có đó, ông tướng Patton con rất là phục, là coi cái phim ông đánh quân Mỹ đổ bộ qua Bắc Phi, đánh lên Đức. Thì một bữa mùa đông rất là lạnh, thì thằng Bồi dọn đồ ăn cho ông ăn. Ông dọn cái bữa ăn của ông, ông hỏi đem cái phần ăn của người binh nhì thấp nhất ra đây coi. Thấy khác. Ông nói ngày mai trở đi tao không muốn ăn cái phần này, tao ăn cái phần ăn bên nhì trở đi. Tụi bay thấy không? Tụi bay nhớ không? Tao không muốn ăn cái phần ăn của ông tướng. Đó là cái nghệ thuật. Như thầy nói nhường những người dưới mình đó. Nhưng mà chẳng hạn như nãy cô Quảng Ngân có hỏi là một người mà luôn luôn mình nhường mà nó quấy rầy mình như thế nào. Thì ổng vô bệnh viện, ông thấy cái thằng lính đó là do công tử bột. Bị thương một chút xíu thôi mà hoảng loạn lên làm rối tinh thần của quân đội. Ông kê xuống cái đầu tao bắn bể bằng tan mày liền, giải quyết liền thứ khác. Chẳng hạn mà khi báo chí can ổng, chẳng hạn như con thời gian có cũng vậy, cái chuyện cấp bách phải đi, thằng tài xế là từ chối không đi, mà cái nhiệm vụ của nó phải lái, mình không có lái được, nguyên tắc mình không có quyền lái. Nhưng mà bây giờ cấp bách quá thì con phải lái, xong rồi cho hai quân cảnh ở nhà bắt nó đang ngủ dậy đem giam liền, phải giải quyết cái khó khăn chứ không phải để. Cái đó thầy cái nghệ thuật thôi.
Thế này là thầy chỉ nói lý thuyết thôi, nói cine chưa vui thôi, sao mà thầy biết được.
Thầy trong lịch sử vua Tàu cũng có cái chuyện hay này. Ông bị mất con ngựa rất là quý của ông, ngựa rất là cưng.
Thì ông điều tra cho thám tử điều tra biết là cái băng đó đang trộm, bắt người ông đang ăn thịt, biết hết rồi. Thì ông cho người cầm lại mấy hũ, mấy cái bình rượu quý, ông nói hoàng thượng cho tụi bay đó ăn cái mùa này thịt ngựa mà không có rượu này chết á, không có tiêu. Thì sau đó là mấy năm ông thất trận đó, thì có một đám cảm tử vô nó cứu ông, là cái đám mà
thóc ngựa với uống rượu đó.
Đó là cái nghệ thuật thôi.
Nghệ thuật đúng rồi. Thầy chỉ dùng cái phương pháp là theo cine thôi, chứ còn nói về sự thực tế thì thầy không bao giờ biết cái chuyện đó. Cô Quả Ngân là người ta mà tới cái quấy rầy mình quá, bắn luôn phát cho nó xong chuyện cho rồi. cái này thầy chỉ nói về phương diện tu thôi. Mỗi cái phương, cái văn hóa nó khác, mỗi quốc gia nó khác, mỗi cái cá nhân nó khác, mỗi cái hãng nó khác. Thầy không giúp quý vị được, thầy không nói rộng. Không có cái gì mà nó cái gì phải uyển chuyển hết đó. Thầy chỉ nói về cái phương diện tu đó. Thầy chỉ nói về phương diện tu đó, là học trò thầy nó hiểu được cái đó đó. Là ông thầy mà cắn nó, mà đánh nó, mà chửi nó, mà hành hạ nó quỳ xuống để ông thầy đánh tiếp. Đừng có nói là ông thầy gạt tôi mấy năm trời, vừa mới thấy cái mặt thật của thầy. Nếu như vậy được á là biết nhường. Chỉ nói chừng nó thôi. Người bên mạng nói nếu như quý vị mà làm như thầy đó, quỳ xuống để người ta đánh mình như vậy, thiệt ra mình đang xóa những cái nghiệp báo xấu của mình đó. Thầy nói trời đất ơi, sao quý vị bần tiện quá. Nếu quý vị làm như vậy vì thấy cái lợi mới làm, thì quý vị đang cầu lợi, cái đó không phải là nhường, cái đó là đang cầu. Cái đánh kệ đó, nó đòi lợi dụng mình kệ nó đòi hút máu mình kệ nó. Thiếu máu thì ăn xì tét cái gì đâu. Cái nhường này nó rất giản dị. Cái gì cái đòi hiểu hiểu nó hoài. Cái nhường này chỉ nhường thôi. Mình cần biết là cái gì mình chỉ nhường thôi, đừng có suy nghĩ, đừng có tính toán. Như cô Quả Ngân nói, cái thằng này nó hà tiện, nó là bần tiện, nó hà tiện, làm sao mình nhường nó được? Mình nhường nó mất mặt mình chết. Nó tiếp tục nó tới, nó lợi dụng mình hoài. Mình như vậy, cái người mình, cái thượng nhân phải như vậy. Nó hà tiện, nó tới, nó lợi dụng, mình phải để nó lợi dụng mình gọi là thượng nhân được. Người Pháp có câu rất là hay. Vì mình là thượng cấp thì mình phải để nó, phải để nó, phải kệ nó. Kệ nó. Mày muốn hút máu ta, cho mày hút. Ai thắc mắc gì không? Đây là một cái tấm 102. Nhẫn thì không có tuyên dương những cái lỗi lầm, cái ác của đại chúng. Làm sao mà nhẫn là mình không cần nói xấu người ta? Dễ quá trời. Như dễ dàng có phải không cô gì đó? Cái cô tình độ. Hả? Sao dễ chưa? Dễ dàng quá. Mình nhẫn, mình không nói xấu những cái chúng ác. Ác chúng, chúng ác. Hiểu sao cũng được. Chúng ác là ác chúng nó cũng chừng đó thôi. Nhớ. Gọi là nhẫn hả? Đồng ý không đồng ý? Việt Nam mình á, có cái phong tục là nói mình mài sắc cho tới nó thành kim luôn, không gọi là nhẫn. Hả? Ngược lại, ngài Lục Tổ ngài nói cái nhẫn là quý vị không nói cái ác của cái đại chúng. Không nói xấu cái ác đại chúng, là mình chỉ nói cái tốt của đại chúng thôi hả? Hả? Nhớ. Tại sao nhẫn mà không nói cái ác của đại chúng? Cái đó tại sao gọi là nhẫn? Cái nói cái nhẫn này, cái thường thường quý vị nghĩ là nhẫn có nghĩa là người ta đánh mình nhẫn chịu, người ta mắng mình nhẫn chịu cái gì? Ngài Tiên Hoa gửi dạy hoài nhẫn, cái nhẫn là quý vị phải người ta mắng mình nhẫn chịu, đúng không? Phải không? Thằng cái cô gì đó, cái cô quả gì đó, có quả đó, phải không? Đằng này ngài Lục Tổ ngài dạy khác, nhẫn này là không nói cái xấu của chúng. Dễ sợ không? Quý vị thấy hai cái pháp nó khác nhau, hai trình độ nó khác nhau không? Thấy khác biệt không? Cái hiểu biết mọi người nó khác, cái cách tu nó khác nhau. Dễ sợ không? Thấy khác biệt không?
Âm mà khi mà ngài tu mà bị oan thì kính, mà khi em bị oan đổ oan là làm cho người nữ đó có mang, thì cái đó có phải là nhận chịu cái tiếng ác của đại chúng không này?
Quán theo sao mình biết được? Cái người ngài Thiên Hóa ngài dạy, ngài nói là tụi bay mà nhẫn là khi người ta mắng mình á, mình không mắng ngược lại. Ngài Thiên Hóa ngài dạy đúng không? Phải không? Hey, như thị, có phải không? Ngài Lục Tổ ngài dạy nhẫn, mình không nói cái xấu của đại chúng. Nó khác nhau chỗ nào?
Mình nhẫn, mình gõ gàng lắm mình mới nhẫn được. Mình không có gõ gàng, mình không có nhẫn được. Cái định mình có, cái người ta mắng mình đó, mình có cái định lực rất là gõ gàng, mình mới nhẫn được. Nếu mà mình lạng hoàng, ta nói một cái mình săn lên liền, không có... Mình có cái định lực, cái gõ gàng người ta nói cái xấu của mình đó. Là mình thấy gõ gàng đó, mình thấy không có gì hết trơn. Mà cái người nó mắng mình đó, mình cũng không có thấy gì hết trơn đó, bởi vì nó rất là dễ chịu. Mà miễn mà cái người mà nó không có cái định lực mà nó ấy rồi đó, nó nói một xấu một tiếng rồi đó, mình phải trả lời 10 tiếng.
Thôi đó thôi. Dữ thì cái bà này, có những bà dữ thiệt là dữ. Trả một nói sai, nói một câu thôi rồi tôi trả lời 10 câu luôn. Một lấy 10 ha. Nó cho nó tròn. Ngày khổ vậy. Với ngày tiếng nói dạy chuyện nó làm chưa được nữa, muốn đòi đừng nói xấu. Nhẫn chưa nhẫn được. Người ta mắng chưa nhận cái mắng được mà còn đòi là đừng nói xấu người ta nữa. ngài lục tổ ngài giải hay dễ sợ luôn. Khi ngài tiến hóa, ngài nói là người ta mắng mình nhận đó là trình độ thấp. Ngài dài cái tuổi thấp, ngài mới dài như vậy. Mình nhận là bằng cách là cái mà cái người phàm phu như mình đó, người ta mắng mình đâu ai chịu được đâu. Thành ra mình bắt đầu tập nhận bằng cách là khi mà chồng mình nó mắng mình đó, mình không có cãi ngược lại. Có ai có thắc mắc gì không? Mình cứ cúi đầu xong cứ núp đó đi. Ai cũng núp hết. Cô Lan không?
Cô Lan không thấy mắt cổ luôn.
Ơi là tội. Cái con kia nó nằm xuống luôn nữa, không cho thấy được cái đầu nó luôn nữa. Không nghe luôn. Người ta mắng mình trở thành điếc luôn. Điếc xong rồi ngoảy lưng bỏ đi hả? Sao hay cô này sao
mắng rồi không trả lời thầu cứu cái là chuyện giờ không còn thầy ơi.
Không còn
cái là hồi xưa đó.
Ông thầy này già quá. Rõ cái thầy lòi cái đuôi chuột của thầy ra. Thầy già cũ hổ gì đó, cổ hủ quá. Hả? Thời trẻ nè, đâu có ai nghe nói như thời trẻ nè. Người trẻ không nào tin cái chuyện đó được. Cái đó đúng. Tại vì trẻ nè, Basiloco. Còn trẻ mà khá là tin được. Thầy nó biết bao nhiêu người trẻ nó theo thầy nó lỡ dài, nó cạo đầu, bây giờ nó hởi ôi hết. Nghe nó nói pháp ngọt dễ sợ. Tới và thấy chuyện là oi còn là chướng tai gai mắt trong chùa không à. Thầy cũng vậy đó. Rồi, thầy trước cũng vậy đó. Trước mình cạo đầu phục mấy thầy mấy cô dễ sợ. Cạo đầu xong thấy mấy thầy mấy cô cãi lộn nhau chí chóe như là địch thủ mà không độ trời chung. Gớm dễ sợ luôn. Cái người thấp á, thầy biết nhẫn trước hết á, muốn tập nhẫn thứ nhất á, phải tập nhẫn là người ta chửi mình không có chửi lại. Thì thật cái người bắt đầu chưa biết cái pháp này á, thì họ không thể nào nhẫn được, thành họ phải tập nhẫn cái bị chửi bị mắng cái đó. Cái pháp ngài, cái ngài Huệ Năng này là cái pháp vô tướng, cái pháp của người căn cơ cao. Ngài lợi căn, ngài nói lợi căn, cái người mà cái việc trình độ cao đó thì cái vị không nói xấu cái ác của đại chúng. Đừng có nói cái ác cái xấu của người khác mới gọi là nhẫn. Nghĩa là sao? Cái người nói toàn lý thuyết, không à? Nếu mà quý vị mà không nói cái ác người ta, cái tồi tệ người ta, không phải là mình đang khuyến khích người ta tiếp tục làm ác hay là sao? Quý vị đồng ý không đồng ý? Quý vị đồng ý không đồng ý? Nếu quý vị không có tuyên dương cái ác cái xấu người ta, không phải mình đang khuyến khích người ta là tiếp tục làm là không? Nhưng mà thầy không trách cái tụi nó nói thầy là phạm giới, thành đừng cúng dường nó nữa. 25 năm trước nó nói cái thằng nó phạm giới, đừng cúng dường nó. 25 năm sau nó cũng tiếp tục, nó để cái chừng nữa thôi. Nó xấu, tiếp tục nó xấu. Thầy không thể nói nó làm chuyện ác được nữa. Không tiết lộ ra, phải mình đừng khuyến khích nó tiếp tục là âm thầm làm được không? Cảm ơn. Sáu cái người này mà nói là không cần tiết lộ cái ác người ta, người này không nên trở lại tuần sau. Học theo thầy học biết bao nhiêu năm trời, 10 năm trời vẫn không học được cái gì hết.
Thầy đã nói tất cả cái gì căn nhẫn, tại sao mà thầy nói như vậy?
Tại thầy không biết nhẫn. thì chỉ nói lý thuyết thôi, nói cho nó ngon vậy thôi, chỉ nói thôi, làm là khác. Nói nơi làm ngã, đúng rồi.
Cái này là cái trí huệ của Ngài Huệ Năng mà quý vị không hiểu được. Thầy biết, thầy cam đoan quý vị rằng Ngài Tiêu Hóa cũng hiểu như vậy, cũng cùng một cái quan niệm của Ngài Lục Tổ. Họ cùng một cái hiểu biết như vậy, đều dạy hai cái chúng nó khác nhau. Ngài Tiêu Hóa dạy tụi ba si lô cố, những cái đứa mà nó mới học cái pháp đó, phải dạy nó như vậy, để nhốt trong cái phòng đó, nhốt trong cái thành đó, nó mới yên thân nó tu được. Còn Ngài Huệ Năng này là dạy cái người trình độ cao. Tụi nó mà ở ra ngoài, nó chửi như vậy, nó nổi khùng, nó làm bậy, thành ra nhốt nó ở trong đó. Khi nó tới nó chửi, từ khi nó bỏ nó đi thì nó còn tu được. Còn Ngài Huệ Năng này đang dạy cái người căn cơ cao dễ sợ. Nếu như Ngài Tiêu Hóa dạy cái tuộc căn cơ cao, Ngài cũng dạy ý chóc như vậy đó. Là tại sao? Cái này cái mà rất là sâu thầm kín của quý vị. Nói ra có thể qua thử quý vị có đồng ý không đồng ý. Quý vị đợi một tiếng à, tại đi hỏi ông tác trước cái đã. Đang nói về cái tuyên dương cái ác của đại chúng nghĩa là sao? Khi mà quý vị thấy cái ác đó, quý vị hồi nãy thầy chọc quý vị đó, thầy nói là quý vị thấy ác mà không nói là không phải mình khương khích nó làm tiếc, mà ý chọc cái tâm lý của quý vị. Quý vị thấy cái ác phải ngừng, phải chặn nó lại đúng không? Thấy ác là muốn chặn nó lại đúng không? Phải không cô La? Quý vị thấy cái ác mà đòi chặn cái ác, đó là vì quý vị chấp vào cái chống cái ác. Cái người mà giác ngộ rồi không thấy cái ác nữa. Thành ra cái người mà giác ngộ rồi á, họ phải tập, họ không thấy cái ác mà không nói về cái ác. Thằng cái tụi ba si lô cô nó cứ nói là cái thằng đó nó phạm giới, cái thằng cái làm chuyện bậy, thằng cái làm chuyện bạ. Đó là tại vì tụi nó là ba si lô cô, thằng nó nói gì kệ nó. Hiểu chưa? Còn mình á, không thấy cái ác, không thấy cái gì hết á, thì có gì đâu mà nói. Thằng ngày Lục Tổ đang dạy quý vị biết, quý vị biết không? Cái người mà giác ngộ rồi, người ta không thấy cái ác nữa, người ta không nói chuyện ác nữa luôn nữa. Mấy ngoài là nhẫn, chứ đâu phải là đợi nó. Mình còn thấy, tại vì cái người mà nó phàm, nó ba si lô cố, thì ngày thứ qua mà nói, nó mắng mình á, thì mình phải nhận cái mắng, tại vẫn còn thấy cái mắng. Thì cái tụi nó cà lâm mới thấy cái mắng. Còn cái người mà giác ngộ, mày mắng tao hả? Ủa, sao nghe giống như là mày khen tao vậy? Có gì đâu mà nói. Thì cái gì thầy cũng chế ra được hết á. Thành giống như nấu ăn vậy, mình thêm tí muối, tí mắm rồi, nước mắm rồi, xì dầu rồi, tí bột ngọt rồi, cái gì nuốt cũng ngon hết á. Thằng Ngài Lục Tổ đang dạy cái gì biết không? Là cái bản tính của chúng ta đó, có chấp trước rất là thầm kín, là chấp vào ghét cái ác, thành phải chống nó. Nó rất là thầm kín trong cái tâm quý vị. Đây là bản tính chân thật của quý vị đó. Ngài Lục Tổ đang nói cái này cho quý vị biết. Sáu cái người hồi nãy mà giơ tay lên đó là đừng có hòng, không nên trở lại chùa này nữa. Mười năm trời đi theo thầy rồi mà vẫn chưa hiểu được cái này. Rầu rĩ ra rầm đặc. Không ai chống ác. Quý vị biết cả đời quý vị là cứ học cái ác và phải chống cái ác, tránh cái ác cái gì. Vì như vậy quý vị không đắc đạo được vì vậy, không giác ngộ được vì vậy. Ngay A-la-hán còn chống cái ác đó. Vì nó, vì vậy mà họ không đắc giác ngộ được. Cái mà cái bản tính mà chống cái ác đó, nó rất rất là sâu xa, cái vị thấy không được đâu. Ngay người A-la-hán thấy cũng không nổi nữa. Cái Ngài Huệ Năng, cái pháp Ngài Huệ Năng, cái vị nghe rất giản dị như vậy, thiệt nó sâu dễ sợ. Bởi vì cái thế ngoài là cái này, cái bài kệ vô tướng như vậy đó. Nó sâu, nó rất rất là thầm kín, nó rất rất là sâu xa, cái pháp sâu xa như vậy. Không ai thấy được, mới gọi là đại pháp, không lộ cái pháp luôn nữa. Nói cái vị đâu có biết đây là cái bản tính của quý vị luôn nữa. Thì dễ sợ không? Thành ra là cái pháp huệ năng tuyệt vời.
Vậy Đức Phật đối với cái ác sao, nếu mà thầy nói nó làm lơ thì tại sao ngài đi độ cái ông mà giết gần 99 người đó, ngày tới ngày độ rồi để ông thành A La Hán đối với cái ác đó, Phật?
Thì tại sao cái ông Angulimala đó đi giết người 999 người rồi Phật còn đại ác như vậy mà Phật đi tới vẫn còn tới cứu ông làm cái gì? Thì đúng rồi, Phật cứu ông là tại vì ngài không thấy ác thầy vẫn cứu như thường. Nếu mà thiệt sự ngài thấy ác thầy cứu làm cái gì? Mình hỏi thì là người nào phe thầy đấy. Thành ra mình bao dung cái khổ người ta, cái đau đớn người ta là làm cách nào? Bằng cách là thứ nhất mình bao dung, mình nhận cái khổ của mình, cái đau đớn của mình cái đó. Thì mình khi mình có đủ sức mà nhận cái đau đớn, cái khó chịu mình rồi thì mình mới có đủ sức để mà nhận cái đau đớn người ta. Là cái đau đớn mình nó tạo ra do từ cái đau đớn của người ta. Cái đau đớn mình có gì đó người ta cũng như vậy thôi. Thành ra mình phải nhận mình trước mình mới giúp người ta được. Đâu phải nói lý thuyết không? Hôm nay là mình phải nhẫn chịu cái đau cái đó. Thì như vậy mình mới thiệt sự mới có sức giúp người ta được. Tôi muốn giúp người ta là phải hiểu là một cách, mình học cái cách để mình khi người ta làm đau đớn hành hạ mình cái đau đớn nó không khiến mình tối tâm thì mình mới giúp được người ta. Còn nếu cái đau đớn cái hành hạ người ta mà khiến mình tối tâm mình giận lên đó thì cái đó sao mình giúp người ta được? Đầu mình tối sao mình giúp được? Cái này là thầy không phải thầy niệm Phật gì hết, mà tại tại thầy đang bị căng thẳng tinh thần đang kéo này cho nó bớt căng thẳng tinh thần thôi. Trời đất ơi, ôi, thầy giác ngộ sao vậy? Trông ngon lành ha, con thầy vừa nói pháp vừa niệm Phật. Nước năng loạn thật mức khúc hỏa ủa dụng nó đồng điên khổ dụng cho đừng được Việt Nam đọc không hiểu gì hết đó. Mới cứ làm lửa từ xoay cái gỗ này gỗ. Cái vị làm được như vậy thì cái vị có thể hoa sen mà mọc từ trong bùn ra. Cái thuốc tốt thì nó hơi đắng đấy. Nó thiệt cái gì thì anh chả hiểu nha. Nói nhiều quá thầy không hiểu chứ. Nghịch nghĩ tất nghị trung ngôn. Cải quá tất sanh trí huệ, hồ đoạn tâm nội phi hiền. Cái Việt Nam này khó hiểu quá. Cái người trung thần và nói những cái lời mà ông vua muốn nghe. Đây là cái định nghĩa của cái trung thần của ngài Lục Tổ. Trong trung thành phải nói những cái lời mà khó nghe. Muốn khai mở trí huệ thì phải sửa cái lỗi của mình. Cái vị muốn mở trí huệ, cái vị phải nhất quyết sửa đổi cái lỗi của mình, cái sai lầm của mình. Cái này rất là quan trọng thưa quý vị. Nếu quý vị mà cứ che lấp cái lỗi của mình thì cái tâm đó là cái tâm của người phàm phu. Cái người mà chuyên giấu cái lỗi của mình đó là cái người phàm phu. Nói cách khác, quý vị phải sẵn sàng dám nhìn tới cái lỗi của mình để sửa nó thì quý vị mới mở trí huệ được. Nếu quý vị cứ nói, cứ giấu cái lỗi của mình, cứ nói láo hoài, cứ nhất định khăng khăng phủ nhận cái sai lầm, cái lỗi của mình đó, thì quý vị không bao giờ mở được trí huệ. Nó không bao giờ có thể có được. Cái này có lời dạy rất là thấm thía thưa quý vị. Mỗi người phải tự quyết định lấy. Cái này ông thầy làm cái gì không được. Có những người tới nói thầy cứu cho tôi đi.
cái này thầy cứu con không được, con mà cứ nói dối, cứ nói dối với cứ là cứ cái che đầy cái lỗi, hoặc là không, Phật cứu cũng quý vị không được nữa, lục tổ giúp quý vị không được. Thành sau khi mình ngừng lại đây, mình tụng cái thủ nhãn xong rồi, thầy sẽ có cái khóa để quý vị tới thổ lộ tội. Ngài muốn tới hả? Có ai có nói thầy cũng muốn tới là không? Lần sau mình tiếp tục ở tấm 107.